Con là sinh viên năm cuối của trường Đại học Luật Hà Nội. Con biết chùa giữa khóa tu sinh viên và câu lạc bộ Hương Tử Bi năm nay, con bắt đầu thử việc. Càng đi sâu vào công việc, con càng thấy nhiều mặt trái của ngành khi dùng nhiều mánh khóe, chiêu trò để lừa gạt. Trong khoảng thời gian này, con cũng tìm hiểu Phật Pháp và tin sâu nhân quả. Con có một nỗi lo âu là con làm ngành nghề này, trong tương lai con dễ bị thoái tâm vì lòng tham mà không giữ được mình. Gần đây con có nghĩ tới việc bỏ ngành, nhưng đây là ngành mà con đã từng rất cố gắng để học và phấn đấu trong suốt 15 năm học vừa qua. Con kính xin Thầy bố thí cho con lời khuyên để con có thể bớt chênh vênh và có thêm những suy nghĩ đúng đắn hơn ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Một bạn sinh viên năm cuối của trường Đại học Luật Hà Nội nói rằng biết tới chùa qua khóa tu sinh viên và câu lạc bộ Hương Từ Bi. Bạn cũng đã đi làm, chắc là đây đi làm đi làm trước khi tốt nghiệp, trước khi tốt nghiệp đi làm thêm và làm để cho nó quen biết với các công việc. Thì bạn thấy là thấy rất nhiều mặt trái trong ngành khi thấy dùng nhiều mánh khóe để chiêu trò để cưỡng đoạt vân vân. Xin thưa với bạn sinh viên cũng như toàn thể các Phật tử, ở trong thế giới Sa Bà này, cõi này nhà Phật gọi là thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh, thánh thì ít mà phàm thì nhiều. Cho nên nếu chúng ta muốn nhìn thấy cuộc đời này giữa con người với con người, ai ai cũng phải đối xử với nhau một cách chân thật, bình đẳng, yêu thương, bác ái, thì thực sự là khó đấy, cực kỳ là khó đấy. Xin thưa các quý vị, đến như vợ chồng đầu gối tay ấp với nhau mà còn có lúc thế này thế khác, đến như anh chị em ruột với nhau khi thấy lợi ích còn chẳng mấy người vượt qua được cái lợi ích trước mắt, thế lực của đồng tiền, của danh vọng, của tiếng khen, nó vô cùng là cuốn hút. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta đi vào trong cuộc đời mà chỉ muốn thấy những cái điều gì tốt đẹp nhất đến với mình, chỉ mong làm được những điều tốt đẹp nhất, và ai ai cũng làm được điều tốt đẹp nhất, thì tất nhiên đây là cái ý tốt, tâm nguyện tốt. Nhưng nếu chúng ta không chuẩn bị cho mình đủ một cái gói hành trang đi vào đời, thì chúng ta sẽ dễ bị sốc, dễ bị thất vọng, và thậm chí chúng ta còn nghĩ sai lệch, từ tích cực thành tiêu cực, từ có một cái nhìn nhận nó có một cái nhãn quan nó tốt đẹp thành cái số xấu xa. Xin thưa các quý vị, đã ở tại thế gian này thì chúng ta thấy thì có ngày thì phải có đêm, có đêm thì phải có ngày. Ngày đêm tạm thời được người Trần chúng ta chia thành 24 tiếng đồng hồ, thì một nửa thời gian là ngày, một nửa thời gian là đêm, tạm thời ở như thế đã. Có những mùa thì ban ngày nhiều hơn ban đêm, nhưng có những mùa ban đêm nhiều hơn ban ngày. Nhưng mà chia chung ra như vậy thì nửa thời gian ban ngày, nửa thời gian ban đêm. Ban ngày có việc của ban ngày, ban đêm có việc của ban đêm. Trong cuộc sống chúng ta phải hiểu được rằng vạn sự vạn pháp đều do nhân duyên. Quan trọng là chúng ta có cái bản lĩnh gì, giữ được cái bản lĩnh đó để đi vào đời hay không. Dù ngày hay dù đêm, ngày chúng ta làm việc ngày, đêm chúng ta có việc làm ban đêm. Miễn là chúng ta giữ làm sao được cho mình không chạy theo tiền tài, danh vọng, tiếng khen và địa vị đấy, để đánh mất đi cái trí nguyện của mình, đánh mất đi cái tâm sáng của mình, đánh mất đi cái lòng từ bi của mình ở trong cuộc đời này, để dẫn thân phụng sự dân tộc. Nếu mà là một phần tử thì thêm là phụng sự đạo pháp nữa. Nói theo nhà Phật là gì? Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường ở chư Phật. Bây giờ bạn này mới là sinh viên năm cuối, không bao lâu sẽ ra trường và sẽ đi làm. Thầy nghĩ rằng không phải tất cả các công ty luật, những người học luật và những người làm luật ở Việt Nam đều là có mánh khóe chiêu trò và cưỡng đoạt. Vì trên cuộc đời này cũng có những người học luật, có những người luật sư, có những người công tác về ngành luật ở trong đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, vân vân, họ cũng rất là tốt. Họ luôn luôn nghĩ cho dân, nghe tiếng lòng của dân và dám nói lên những lời nói của dân. Ví dụ như vừa qua chúng ta thấy đại biểu quốc hội chất vấn, đã có một vị đại biểu quốc hội, thế tôi không tiện nêu tên nhưng mà chắc là chúng ta cũng biết khá nhiều. Ở trong giữa quốc hội, vị đại biểu đó đề xuất là nếu mà người dân vi phạm giao thông thì có thể xử phạt đến 150 triệu đến 200 triệu. Đây là cố tình vi phạm, đó là vi phạm nặng đó. Xin thưa các quý vị. Nhưng mà nó không rõ ràng. Ví dụ như nói rõ ra những trường hợp là vi phạm đặc biệt, như là cố tình đua xe, làm ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác, hoặc là nguy hiểm đến tính mạng của người khác vân vân chẳng hạn, làm tổn hại đến an ninh trật tự quốc gia chẳng hạn, để nghị phạt đến cái mức đó thì nhân dân họ sẽ ủng hộ ngay. Nhưng mà câu nói nó chưa được rõ ràng, cho nên người dân rất là lo lắng. Nói thật với các quý vị, thầy cũng lo lắng, chứ không phải là người dân chúng ta mới lo lắng đâu. Thầy, chính bản thân thầy cũng lo lắng. Mấy hôm đó đi trên đường bảo chú lái xe phải luôn luôn để ý đèn giao thông, để ý biển báo chỉ đường và để ý cái vạch kẻ ở trên đường, vân vân. Hôm trong cái dịp mà đi chuẩn bị cho rước xá lợi, đi họp với Sở Dân tộc Tôn giáo thành phố Hà Nội, đến đúng cái ngã tư Bùng Binh Vòng Xuyến của Hà Đông á, chỗ đường rẽ vào một đường rẽ đi bệnh viện 103 và một rẽ đường vào trong chùa Mộ Lao á. Ngày xưa tôi đi học cái đạp xe đạp đấy suốt. Hai thầy trò đến đó thì thầy vẫn đang nói với chú lái xe để ý giao thông nhé. Bây giờ đấy họ đề xuất là phạt nặng lắm đấy, ít cũng là vài chục triệu, và treo bằng cho một vài tháng hoặc một năm thì các chú chết toi, không có bằng mà lái xe thì chết. Hai thầy trò vừa đang nói chuyện, thế khổ cái đèn xanh đèn đỏ ấy, thì chú lại nhìn đèn xanh đèn đỏ mà lại không nhìn cái lối đó, nó lại có cái lối vào một cái lối là chỉ được rẽ trái thôi, thế là đi xuống bệnh viện 103 Chứ vào cái làn đó thì không được đi thẳng. Mày nói chuyện, nghe thầy nói là để ý giao thông. Đấy, và ghét trời nào thì, ghét của nào thì trời trao của đấy. Vẫn đang ấy như thế. Vừa đi qua khoảng độ 5-10 mét cái vạch trắng một cái, thấy chú công an giao thông từ bên kia đường chạy sang chạy, chạy thật nhanh, chạy vượt qua mấy cái xe ô tô, xe máy đang đi. Thế thấy chú ấy chạy sang, chú ấy chắn hai giang hai tay dưới đầu xe, chú ấy chặn xe. Thế thầy bảo, thầy vừa bảo giờ chú lái xe, thầy vừa bảo, thầy vừa bảo để ý đường mà, chắc là chú lại đi ấy rồi. Bảo không, đèn xanh con đi mà. Hóa ra mải nhìn đèn xanh chứ không nhìn vạch gì, không nhìn vạch đường. Đấy, trong cuộc sống xin thưa các quý vị, không phải là cố tình, nhưng mà nó sơ sẩy một chút xíu thôi. Thế là chạy sang thì chú xuống lái xe, xuống xe chú công an mở cửa, thầy bảo ấy, chú công an là chú ơi, lần sau ấy nếu thấy người vi phạm giao thông các chú cũng phải giữ bảo toàn tính mạng của mình. Chú chạy ra như thế không may lái xe nó không kịp phanh, nó đâm vào các chú thì lại bảo là lái xe nó cố tình gây tai nạn giao thông, chống đối người thi hành công vụ, khổ cho cả chú, khổ cho cả lái xe. Có cái gì đó thì chỉ cần thổi còi đứng chạy chạy sang, đừng có giang chân giang tay ra trước cửa xe, cái mũi xe như thế. Biết đâu lái xe nó không kịp phản ứng thì sao, đang đi đến 30-40 cây số không kịp đâm phải một cái nhẹ thùng gãy chân gãy tay, ngã xuống không may đập đầu xuống đường thì nguy hiểm vô cùng. Thế thì thầy bảo thôi chú lái xe đi xuống mà giải quyết đi. Thầy bảo rồi lái xe để ý mà đi đường, đi xuống giải quyết, thầy không xuống đâu. Thế xuống thì chú lái xe đi xuống một tí thì mời sang bên bốt là người ta giữ bằng, bảo là đi vào đường cấm. Chú lái xe bảo em đèn xanh em đi mà. Thế chú bảo đi vào đường cấm. Thế chú công an giải thích là cái đường đấy là chỉ được rẽ trái để xuống dưới Thường Tín Hà Đông ấy. Mà đèn phải để ý vạch đường. Thế chú bảo, chú lái xe bảo lúc đấy là anh ơi, lúc đấy là em đang mải nói chuyện với thầy về hỏi thăm cả cái địa chỉ cả cái sở dân tộc tôn giáo mới ở đâu nữa. Vừa nói chuyện thầy cũng vừa nhắc em rồi, đang nói về cái sở dân tộc tôn giáo ở đâu, em đang định hình xem sở mới ở đâu, em chưa biết, đang nói chuyện đấy. Thấy cái đèn xanh và cái em không nhìn dưới mặt đường mà em chỉ nhìn đèn xanh thôi. Khổ. Thế là bị giữ bằng. Sau khi vào tới làm việc với sở dân tộc tôn giáo xong, thầy nhờ một bác làm bên công an thành phố Hà Nội, bác đội phó đội công an thành phố Hà Nội, bác ra tận bốt bác ấy nói cho. Thế là may mà lần đấy không bị phạt. Lần đấy mà bị phạt thì mấy chục triệu thì chú lái xe đi làm nửa năm trời mất. Ví dụ như phạt 40 triệu hay 70 triệu như quy định đi trái làn đường hay vượt đèn đỏ kiểu đấy, thì vừa vượt đèn đỏ vừa trái làn đường, vì cái làn kia họ không cho đi mà, thì phạm hai tội luôn luôn một lúc, là vừa vượt đèn đỏ vừa trái làn đường, nhẹ thì cũng phải 20 triệu. Và giữ bằng cho tầm một năm trời thì vậy thì những người lái xe, lái taxi, lái xe để phục vụ ổn định cuộc sống gia đình, họ sống bằng kiểu gì khi mà có cái bằng lái xe bị giữ mất rồi. Đấy, cái đấy là thầy nói là đấy là lái xe của thầy đấy nhá. Gọi là thầy trò đi mà thầy vừa nhắc nhở ấy. Vì là cũng mải hỏi cái nghĩ tới cái địa chỉ sở dân tộc tôn giáo mới là ở đâu. Vô tình như thế. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng tôi thì là nhà tu hành cho nên cũng không dám đi sâu vào cái việc của quốc gia, đất nước, dân tộc, vì có đi thì cũng chẳng có tiếng nói gì. Cho nên chỉ mong rằng đấy, cũng lo lắng và mong rằng đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội có những cái đề xuất như thế nào đó cho nó hợp tình, hợp lý. Nhân dân mình còn phải học nhiều lắm, còn phải dần dần mới thay đổi được. Chứ đâu phải ra cái luật một cái là dân đã hiểu và chấp hành được ngay một sớm một chiều, một vài tháng đâu các quý vị. Các nước phương Tây hay là một số nước phát triển như là Nhật Bản, như là Hồng Kông, như là Đài Loan, như là Singapore ở châu Á chúng ta, Đông Nam Á chúng ta, họ cũng phải trải qua một cái thời gian dài giáo dục. Giáo dục từ những đứa trẻ con học mẫu giáo cho đến cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi vào đại học. Trải qua hàng mấy chục năm, hàng nửa thế kỷ như thế. Thì bây giờ cái hệ thống chấp hành pháp luật và hệ thống ý thức tham gia giao thông vân vân của họ mới được như bây giờ. Chúng ta xuất phát điểm từ một quốc gia chiến tranh loạn lạc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thời đó cha ông chúng ta chỉ có cầm súng, cầm dao, cầm cuốc, cầm cung tên, cầm gậy gộc để đánh giặc thôi, có đâu thời gian để mà học hành. Mà các cụ lúc đó chính là gì? Là ông nội chúng ta, ông ngoại chúng ta đang ngồi đây, là bố, là mẹ chúng ta đang ngồi đây. Xin thưa các quý vị, toàn thể đất nước chúng ta lúc đó cũng chỉ mải gì? Đầu tiên là phải chống giặc ngoại xâm. Song song thì có học bình dân, học vụ của cái thời đó gọi là chống giặc dốt đấy. Nhưng mà gọi là học cái lúc đó để biết gì? Biết các bảng chữ cái, biết đánh vần thôi. Và từ cái chỗ đó, cái quan niệm của cha ông chúng ta, các cụ chúng ta, cái lúc đó là gì? Vẫn cứ nghĩ là đánh giặc là trên hết. Học hành cũng quan trọng đấy, nhưng mà chưa phải là cái trọng yếu, là cái thứ yếu thôi, không chưa phải là thiết yếu. Cho nên có lẽ tôi nghĩ rằng chính vì xuất phát từ cái đó mà ngay ông cụ nhà tôi này, ông cụ nhà tôi là bộ đội Cụ Hồ đấy, đi chinh chiến Bắc Nam cũng gần chục năm trời đấy, cũng làm lên đến chức quản lý tỉnh, đội trưởng tỉnh Hà Sơn Bình cái ngày đó đấy, cũng tham gia kháng chiến vào tới tận Bình Trị Thiên. 120 người mà chết hết, chỉ còn có 2 người sống lại gọi là bị thương tan tác, được đồng đội cứu ra về thôi. Sau này chữa bỏi bệnh, chữa vết thương hơn 2 năm khỏe khỏe trở lại, ông làm quản lý tỉnh, đội trưởng tỉnh Sơn Bình, phụ trách quân nhu. 1-2 năm sau thì 3 đứa em trai cùng tham gia chiến trường, thì ông xin về với gia đình để nuôi ông bà, tức là nuôi bố mẹ. Thì trong đó có người, có một ông bác là bị bệnh tâm tâm thần, cho nên gia đình rất là khó khăn. 4 cậu con trai đều trong chiến trường hết, cho nên khó khăn vì có một ông bác là bị bệnh tâm thần, cho nên xin về phục viên, xin về trước. Đấy, xuất phát điểm như thế. Cũng vào trong bộ đội cũng được học bình dân, học vụ, cũng được học các thứ đấy. Nhưng mà sau này đi về quê, các vị biết ông cụ chúng tôi dạy chúng tôi thế nào không? Tôi biết là vì sao mà ngày xưa tôi học 6 năm mới lên được có lớp 4. Vì sao? Vì chính ông bố của mình, người sinh ra mình, người dạy mình, cái người mình thần tượng nhất trong lúc còn trẻ, còn tuổi thơ, lại đi dạy là gì? Ôi dồi, chúng mày học làm cái gì? Học rồi sau này cũng theo đuôi con trâu ấy mà. Tức là học như thế nào đó, sau này cũng gì? Cũng theo đuôi con trâu, cũng là cũng có nghĩa là làm ông gì? Làm anh nông dân thôi, chẳng thoát được đâu, vân vân. Cho nên đấy là gì? Đấy là cái ý thức hệ. Nó đã gieo vào trong trí não, gieo vào trong cái tâm thức của cả một gì? Cả một cái ý thức hệ của một cái giai đoạn lịch sử, bối cảnh lịch sử. Do hàng trăm năm trời giặc Pháp, cũng như triều đại cũ, bị giặc Pháp nó đô hộ, nó tẩy não rồi. Cho nên nó dùng cái chính sách ngu dân để cai trị. Chính vì vậy mà bố mẹ ông bà thường cho cái việc học nó là cái việc rất là bình thường, biết đọc biết viết là được. Rồi cũng vì miếng cơm manh áo trong cuộc sống này thôi mà, cũng làm theo đuôi con trâu hoặc là làm thợ làm thuyền đủ cuộc sống, nuôi gia đình, nuôi vợ nuôi con, gia đình sống ngày hai ba bữa cơm, áo mặc không rách, không thỏ lưng thỏ ngực thỏ bụng thỏ chân thỏ tay là được mà. Xin lỗi các vị nói nó hơi thật một tí như thế, nói thì như thế là đủ rồi đấy. Cho nên chính vì vậy nó trải qua một cái giai đoạn mình gọi là lỗ hổng của kiến thức. Cái định hướng về giáo dục Đảng Nhà nước chúng ta mặc dù rất quan tâm nhưng mà vẫn chưa đạt đến cái cảnh giới ở trong phim kiếm hiệp của cảnh giới thượng thừa của giáo dục. Ngoài phim kiếm hiệp và cảnh giới thượng thừa của võ công, nhưng chúng tôi hay nói vui là cảnh giới thượng thừa của giáo dục đó là gì? Đó là cái vấn đề đầu tư cho giáo dục nó phải bài bản, đúng cách và đạt một cái tiêu chuẩn, một cái tiêu chuẩn gọi là đặc biệt. Mà muốn làm được như thế thì phải đầu tư đủ các thứ các quý vị. Đầu tư đủ các thứ luôn thì mới có thể giáo dục ra được những con người kiệt xuất cho đất nước dân tộc trong giai đoạn phát triển hiện nay cũng như sau này của đất nước. Nhưng mà chúng ta thấy giáo dục Việt Nam của chúng ta trong những năm qua mặc dù là khá tốt, gọi là khá tốt so với trước đây thôi, so với những quốc gia trung bình trên thế giới thôi, còn so với những quốc gia gọi là họ giáo dục tốt, giáo dục gọi là top 1 thế giới thì chúng ta thấy Việt Nam chả chưa ăn thua gì. Cho nên chính vì vậy chúng ta thấy những người có tiền toàn đưa con em đi học ở nước ngoài đấy chứ, đúng không? Chúng ta xem có những ai có con em đi nước ngoài? Nông dân chúng ta có đủ tiền để nuôi con em đi nước ngoài không? Gần như con số không. Cho nên xin thưa các quý vị, mấy lần rồi chúng tôi ngồi cũng ăn cơm với hai ba cụ cố vấn của cụ Tổng Bí Thư và Thủ tướng trước đây, tôi nhắc đi nhắc lại với các cụ là giáo dục các cụ phải thưa với cụ Tổng cũng như là Thủ tướng phải có những cái chính sách để đưa cái giáo dục Việt Nam, đầu tư cho giáo dục Việt Nam nó phải xứng tầm và vượt cái mức bây giờ xa thì mới có thể đáp ứng cái nhu cầu tri thức cho giới trẻ, cho những cái mầm non, cho những người kế tiếp gánh vác quốc gia dân tộc đất nước về sau. Mà tôi nói là cái đầu tiên đó là phải chọn ra một vị bộ trưởng có tâm huyết về giáo dục cho đất nước. Và cái việc giáo dục ấy, phải nhìn những quốc gia họ đã thành công trong việc giáo dục trên thế giới. Mà tôi nói một trong những quốc gia thành công trong mô hình giáo dục để phát triển đất nước trên thế giới đó chính là Nhật Bản. Phương pháp giáo dục của Nhật Bản. Ngày xưa tôi có tiếp xúc với một bác tổng giám đốc của một công ty làm ở dưới cái đường Hòa Lạc. Bác lên đây cũng thăm tôi mấy lần. Người là người Nhật hẳn hoi. Họ nói rằng giáo dục của đất nước bạn khác xa với giáo dục của đất nước chúng tôi. Giáo dục đất nước chúng tôi bắt đầu đứa trẻ ngồi vào ghế nhà trường. Giáo dục đất nước chúng tôi nói rằng đất nước chúng tôi là một đất nước sống ở giữa ngoài biển khơi bởi những hòn đảo tạo thành. Cho nên rất nghèo về tài nguyên, về khoáng sản, về mọi mặt. Cho nên các em nếu muốn thoát nghèo, nếu muốn được cơm no, áo ấm, nếu muốn giữ được cái hình ảnh của dân tộc và đất nước thì chỉ có một cách duy nhất, đó là học. Học và phải học cho nó tốt. Phải đem thực hành những kiến thức mình học áp dụng vào cuộc sống. Làm sao để cho vừa phát triển kinh tế, vừa xây dựng đất nước văn minh và giàu đẹp, vân vân. Khi tôi nghe cái bác tổng giám đốc một cái công tổng ty về may mặc tại Hà Nội chúng ta lúc bấy giờ lên thăm chúng tôi, bác nói như thế, đấy là người Nhật. Thế mình mới đối chiếu lại, thấy cái ngành giáo dục của Việt Nam, ngày xưa chúng tôi đi học, thấy học lớp cấp 1, thế sách giáo khoa mình nói đất nước Việt Nam chúng ta là gì? Rừng vàng biển bạc, cò bay mỏi cánh, thậm chí có người nó còn vôi bác nó là cò bay mỏi cánh rơi tụt xuống đất và gì? Lăn quay ra chết. Cho nên cái cách giáo dục ấy, bây giờ chúng tôi sau nhiều năm đi học và đi tu và nghiên cứu giảng giải giáo lý của Phật Đà, nhìn thấy cái giáo dục ấy thì chúng ta tưởng như là tôn vinh dân tộc, tôn vinh quốc gia, tôn vinh đất nước. Nhưng thực sự bây giờ chúng ta mới thấy cả một cái thế hệ, cái thế hệ đó bây giờ là đang tầm tuổi như chúng tôi này này, 40, 50, 60. Đây nói các cụ ở đây có bác nào là lãnh đạo thì cũng xin hoan hỉ cho chúng tôi nói rất thật. Rừng vàng, vì là vàng cho nên đem đốn hết vàng về trong kho, trong nhà mình. Chính vì vậy cho nên các vị thấy xem, thời chiến tranh chống đế quốc Mỹ, ở đây có ai là bộ đội Trường Sơn, là thanh niên xung phong không, giơ tay để xem nào. Có không ạ? Có ai không? Có cụ nào không? À bên kia có, bên kia có giơ tay. Bên này cũng có các cụ giơ tay. Cảm ơn các cụ, các Phật tử. Cảm ơn những con người đã làm nên lịch sử của dân tộc, dành lại vẻ vang cho đất nước, dành lại non sông, góp phần dành lại non sông độc lập cho đất nước. Xin ra đại chúng chúng ta cho một tràng pháo tay. Đấy các cụ, các Phật tử, thầy hỏi xem có đúng không nhé. Thầy chỉ nghe ngày xưa còn bé bé, nghe ông cụ thầy kể lại thôi. Mà sau này chúng tôi cũng có nhân duyên cũng gần gũi với cái bác tổng giám đốc của binh đoàn 12. Bác cũng lên đây một thời gian với chúng tôi, thiếu tướng, tổng giám đốc, sau này là cái gì đấy, bên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị hay cái gì đó bên binh đoàn 12, gọi là tổng ty Trường Sơn. Ngày xưa là cái này vốn là thuộc về quân đội, ngày xưa chính là cái binh đoàn 12 này là chịu trách nhiệm là gì, xẻ đường Trường Sơn để đi cứu nước, vừa đưa quân khí, quân nhu, quân dụng vân vân và đi vào để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thì tôi nghe thường nghe mọi người nói là ngày xưa có là rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Dọc cái đường Trường Sơn là rừng gì, bạt ngàn là rừng gì, rừng già. Cho nên chính vì rừng che bộ đội Mỹ không nhìn thấy bộ đội Việt Nam chúng ta ở dưới những tán cây, những cái lùm cây, ban ngày thì ẩn nấp, ban đêm thì đào đường, mở đường và chuyển vũ khí, chuyển khí tài và quân nhu, quân dụng vào để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhưng sau này đất nước giải phóng mới được mười mấy, 20 năm. Năm 2006, khi tôi học xong Học viện Phật giáo Việt Nam, tôi cùng với một đoàn Phật tử hơn 200 người đi mười mấy cái xe ô tô từ gọi là đi lục tỉnh, ngày xưa gọi đi lục tỉnh nhưng thực tế là đi phải đến mười mấy, hai mấy tỉnh, đi từ miền Bắc, từ Hà Nội, từ chùa Khai Nguyên này vào tới trong mũi Cà Mau, Bến Tre, An Giang, vân vân. Đi hơn một tháng, gần hai tháng mà, ngày xưa vi vu lắm. Còn trẻ mới học xong cho nên ngày đó chưa giảng pháp, chưa ấy nhiều như thế này. Mà đi như thế cũng là một cái cách để học. Đi một ngày đàng học một sàn khôn, các cụ nói thế. Nhưng mà chúng tôi rất buồn khi mà đi từ ngoài này vào. Có những lúc các vị biết mà tôi dừng lại, tôi rớt nước mắt vì nhìn thấy hai bên ven đường toàn là chiếm đến 80%, 90% là bạt ngàn con mắt, không phải là đồi mà là một màu gì? Màu đỏ của đất, rừng vàng không còn nữa. Chúng ta thấy không? Vì chúng ta giáo dục là rừng vàng, cho nên vàng đấy lấy mà ăn, lấy mà dùng còn gì nữa. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới thấy gì? Sau một trận mưa, một cái lũ ống, lũ quét đó, ầm ầm từ trên cao, từ trong khu vùng sâu đó, nó xối xuống. Đất đá đỏ ngầu, cực kỳ nguy hiểm. Vì không còn rừng nữa, nó không còn cái phần chắn lại cái nước và hút lại cái nước để giữ lại cái nước nữa. Cho nên mưa bao nhiêu là nó xối bấy nhiêu, một chút xíu là đi sạch thôi. Đấy, vì sao mà lũ ống lũ quét bây giờ nhiều? Vì những cánh rừng đầu nguồn không còn mấy nữa. Chỉ còn những nơi nào gọi là vườn đặc dụng quốc gia hay là vườn thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Cục Kiểm Lâm họ quản lý thì mới giữ được mà thôi. Còn lại thì hết sạch. Và đặc biệt chúng tôi không cầm được nước mắt là bên ven đường Hồ Chí Minh. Ngày đó chúng tôi đi là đường Hồ Chí Minh vừa thông, cho nên đi suốt từ đây vào tít ở trong, không biết đấy là cái gì mà nó, tôi không nhớ cái địa danh, nhưng mà lúc đi là đi như thế, đi đường Hồ Chí Minh. Và đi cho biết, ngày xưa cha ông khắc khổ khó khăn chống giặc ngoại xâm như thế nào. Vì chúng tôi ngày xưa còn bé rất hay thích nghe kể chuyện các bộ đội, các chú bộ đội Cụ Hồ đánh giặc thống nhất đất nước. Đặc biệt ông cụ chúng tôi hay kể nhiều chuyện về chiến tranh, về chống giặc ngoại xâm, thích nghe. Cho nên nói với các Phật tử đi đường đó để xem cha ông chúng ta một thời anh hùng chống giặc ra sao. Nhưng mà nhìn rừng hai bên đường Hồ Chí Minh thì không còn mấy nữa. Còn rất ít, một khu thỉnh thoảng mới gặp một khu gọi là vườn quốc gia thôi. Còn lại đi sạch. Và nhìn hai bên ven đường thỉnh thoảng những cái nhà dân, những người dân tộc Cờ Tu, rồi dân tộc vân vân, các dân tộc miền núi bà con ở. Xin thưa các quý vị, nhìn mà đau lòng. Có mấy tấm bờ lô, mà bờ lô nó không còn mới nữa, lợp ở trên. Ở dưới có mấy cái vách nữa. Mấy cái vách nữa là sao? Tức là mấy cái cây nữa, người dân tộc họ đập ra, không trẻ trẻ ra họ để như vậy, mà cũng cái vách nữa cũng không còn lành lặn nữa. Nhìn đất nước ta, dân tộc ta trải qua mấy chục năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, làm cho kinh tế đất nước kiệt quệ, để dân tình phải khổ cực như thế. Mà nhìn mà không thể dừng được nước mắt vì thấy nhân dân còn rất là nghèo khổ. Các vị ở đô thị, ở thành phố như thế này, các vị thấy là mình đủ ăn, đủ mặc, nhà lầu, xe hơi, mình không thiếu cái gì thì nghĩ rằng ấy thôi. Nhưng các vị cứ đi sâu sâu vào những nơi vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc, những nơi bà con dân tộc ở vùng cao, ở vùng hải đảo, biên cương của Tổ quốc mà xem, cũng còn vất vả lắm. Vài năm nay chúng tôi cũng thường hay đi các đoàn từ thiện với mặt trận Tổ quốc, với các cơ quan ban ngành, đi ủy lạo và ủng hộ bà con khó khăn ở vùng cao, vùng sâu cũng còn khó khăn lắm các quý vị, cũng chưa phải xong hết đâu. Cho nên Xin thưa các quý vị, đấy, chúng ta vì một cái thời gian giáo dục, chúng ta tưởng là tự tôn dân tộc là rừng vàng biển bạc. Thế bây giờ chúng ta thấy rừng vàng thì phá sạch. Quê hương của tôi trên Hòa Bình, tôi nói mấy lần với các bác lãnh đạo ở tỉnh, ở huyện, cứ dọc hai bên ven đường là cái dãy núi nó đẹp như thế. Nó hàng triệu triệu năm mới lên được một cái, mới có được cái dãy núi nó đẹp từ dưới chùa Hương cho lên dọc lên Miếu Môn, lên tới Ba Vì, thậm chí đi xuống đến Ninh Bình các thứ vân vân nhiều lắm. Nhưng mà đem bắn mìn khai thác đá hết rồi. Có những cái chỗ mà nó đẹp, phải nói là đẹp mê hồn luôn. Tại sao không biết tận dụng để phát triển du lịch xanh? Giống như ở dưới Ninh Bình ấy, dưới Tam Cốc Bích Động ấy, dưới Bái Đính ấy, dưới Tam Trúc Hà Nam ấy, vân vân ấy. Tạo ra công ăn việc làm rất nhiều cho những người dân nghèo, mà vẫn giữ được cái cảnh quan môi trường, giữ được cái thiên nhiên hàng vạn năm, hàng triệu năm mới hình thành. Còn tất nhiên trong xây dựng chúng ta vẫn phải cần nguyên vật liệu để làm đường, xây nhà các thứ rồi. Nhưng chúng ta có thể quy hoạch thành một cái khu nào đó, cái nơi nào nó không đẹp thì chúng ta quy hoạch nó nơi nào để khai thác, có nơi nào để làm du lịch, phát triển dịch vụ, giữ lại cái vẻ đẹp non sông đất nước chứ. Chúng ta đào đồi đào núi hết đi rồi thì còn sau này hàng nghìn năm sau, hàng triệu năm sau làm gì có nữa đâu các quý vị. Đó, giữ lại được thì mới khó, phá đi thì dễ. Nhưng mà nói có ai nghe, thậm chí họ còn ghét mình. Đấy là vì gì? Vì cái quan niệm là rừng vàng biển bạc đó. Vì cái quan niệm là gì? Nhiệm kỳ, cho nên là ông nào lên thì cũng nghĩ rằng gì? Đấy, rừng vàng đấy, rồi biển bạc đấy. Và biển chúng ta thấy biển bây giờ, biển Việt Nam ô nhiễm đầy ra. Vì sao? Sản xuất các mô hình kinh tế khu công nghiệp, công nghiệp là ở nước ngoài họ khắt khe về cái chuyện xả thải. Nhưng Việt Nam chúng ta thì tất nhiên cũng nhà đảng nhà nước chỉ đạo đấy. Nhưng mà nó cứ chôm chôm chỉ lúc nào có đoàn kiểm tra đến thì nó xử lý nước thải, còn không có đoàn kiểm tra đến nó thải thẳng ra luôn. Chính vì vậy mấy năm trước mới có cái vụ Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, đúng không? Đó. Mấy năm trước mà khi mà tôi mà không tham mưu cho cụ thủ tướng trước thì ở trong Mũi Né, Bình Thuận là thêm một cái nhà máy thép ở trong đấy nữa thì còn càng chết nữa. Bộ trưởng mang hồ sơ đặt lên trên bàn thủ tướng rồi, may thủ tướng chưa ký. Mình thấy thế thôi cũng giúp được cho nhà nước tham mưu được, thỉnh thoảng tham mưu được cho nhà nước cũng những cái việc cũng là tốt phết đấy. Nói thật là như thế. Cho nên xin thưa các quý vị, bạn sinh viên này, bạn ấy có cái lo lắng, có cái thắc mắc và có cái sự lo lắng về sao? Về nói rằng đấy, vừa đi làm để trải nghiệm thôi mà thấy đi sâu vào công việc thì thấy nhiều mặt trái ở trong ngành, dùng những cái mánh khóe chiêu trò để lừa gạt nhau. Thì tất nhiên thì thôi, trong cuộc sống thì chúng ta nên hướng về những cái đẹp, cái tốt để chúng ta rèn luyện cái tâm tính của mình, ý chí của mình, nguyện lực của mình. Còn thì ở thế giới này mà thì khó mà hết được lắm. Không có một quốc gia nào mà hết những mặt trái đâu. Kể cả chúng ta thấy thế giới là Mỹ, chúng ta bảo Mỹ là gì? Là tốt ư? Có những cái Mỹ tốt, nhưng có những cái Mỹ cũng không tốt. Chúng ta thấy không? Khi mà quân cái gì, cái gì Hamas hay cái gì đó ở Palestine bắn mấy chục quả rocket vào Israel lấy cớ và gì, và giải thảm cả một giải Gaza sạch không còn một ngôi nhà. Mỹ nói gì không? Mỹ không nói gì. Liên Hiệp Quốc nói gì không? Liên Hiệp Quốc không nói gì. Châu Âu nói gì không? Châu Âu không nói gì. Thậm chí còn thì ủng hộ vũ khí cho Israel giải thảm và gì? San toàn bộ cái dải Gaza mà người Palestine đó sinh sống đó thành một bình địa. Nhìn là tang thương. Các vị nhìn những đứa trẻ Palestine bây giờ, mỗi khi có đoàn cứu trợ đến, người già và trẻ em kể cả thanh niên, vì miếng cơm, vì đói quá, cho nên họ không còn giữ được cái liêm sỉ của con người nữa. Già trẻ gái trai xô nhau chạy lại để tranh nhau miếng bánh mì, tranh nhau chai nước khoáng. Nhìn mà khổ lắm. Chúng tôi ngày xưa chịu cái nạn đói, năm 91-92 trong quê tôi phải ăn củ rừng, ăn rau rừng để sống. Nhưng cũng chưa đến nỗi phải đi xin đi tranh giành như thế. Nhưng chúng ta thấy không? Đấy, thế giới luôn luôn có sự bình đẳng và luôn luôn có sự bất công. Thế giới này nó là như thế đấy các quý vị. Cho nên đặc biệt các bạn trẻ chúng ta đi vào đời, chúng ta phải nhìn nhận rõ cái bản chất của cuộc đời, của thế gian này là gì? Đức Phật nói là khổ không vô thường vô ngã. Thế gian thì vô thường, quốc độ thì nguy thúy, tứ đại thì khổ không, ngũ ấm thì vô ngã. Cho nên đừng có mong rằng nó phải có một cái gì đó nó màu hồng, toàn là màu hồng ở trước mặt chúng con. Vì chúng con là gì? Là sinh viên, chúng con là tầng lớp trí thức, chúng con là tầng lớp được đảng nhà nước, được trường học, được cha mẹ đào tạo cho ăn cho học. Rồi phải có tấm thảm đỏ dài trước mặt chúng con để chúng con đi, chúng con cống hiến cho đất nước, chúng con làm giàu cho quốc gia dân tộc, vân vân, không có đâu. Nếu mong ước như thế thì xin thưa các quý vị, chúng ta sẽ dễ bị thất vọng, sẽ dễ rơi vào trầm cảm lắm. Vì trong cuộc sống ở thế giới Sa Bà này luôn luôn có sự đấu tranh. Đấu tranh để sinh tồn, đấu tranh để phát triển và đấu tranh để duy trì nòi giống các quý vị. Chúng ta thấy tạm thời tôi sẽ đưa ra ba dạng đấu tranh. Đấu tranh để gì? Để sinh tồn. Thì chúng ta thấy giữa con người với con người, quốc gia này với quốc gia khác, giữa con người với gì? Các loài sinh vật, các loài thú dữ khác, các loại động vật khác, các loại chúng sinh khác, luôn luôn phải đấu tranh để sinh tồn. Có những người họ đến họ nói với tôi rằng ai cũng ăn chay như các thầy, ai cũng không sát sinh. Thế thì thế giới này toàn sư tử, hổ báo, rắn rết, sải lang, toàn là gì? Sâu bọ, toàn là gì? Côn trùng gây bệnh. Nhân loại có còn tồn tại được không? Xin thưa các vị, tôi chưa giải thích được câu này cho họ. Lúc đó tôi chỉ biết cười mà nói rằng thôi, để đến bao giờ Phật tử học Phật đến một cái giai đoạn gọi là giác ngộ thì Phật tử tự biết. Bây giờ mà thầy có giải thích thì cũng khó có thể thỏa mãn cho Phật tử hỏi cái câu đó với thầy vậy. Cho nên thầy chỉ cười mà không dám trả lời. Vì trả lời, xin thưa các vị, nếu trả lời gì và tất cả mọi người ăn chay, tụng kinh niệm Phật, tu hành không sát sinh, thì tự nhiên vạn sự vạn vật nó theo cái nhân quả của nó, tuần hoàn của nó, rồi nó tự đâu sẽ vào đó. Thế là theo cái quy luật tự nhiên nó sẽ đâu vào đó. Thì xin thưa các vị, nói như thế thì lấy gì để thầy chứng minh? Mà nói như thế mà thầy không có chứng minh biện chứng, mà họ đã hỏi một câu họ cần là cần sự biện chứng, mà thầy không thể biện chứng được thì họ cũng không có tin. Cho nên là tốt nhất là không trả lời và cười thôi. Bảo họ cứ học Phật thì bao giờ giác ngộ thì tự hiểu. Vì chúng ta biết thế giới Sa Bà này là, vì sao gọi là thế giới Sa Bà? Vì dịch là kham nhẫn mà. Vì sao phải kham nhẫn? Vì có khổ, cho nên mới phải kham nhẫn. Vì có đấu tranh, có sinh tồn, có vân vân đó thì mới gọi là thế giới Sa Bà. Cho nên đó, chúng ta mới thấy đấy, thầy đang nói là gì? Quân Hezbollah hay gì gì đó, nó mới bắn mấy chục quả rocket thôi vào Israel, chết có mấy người, bị thương mấy chục người, hai ba chục người nữa thôi, mà lấy cớ đánh chết thằng mấy chục nghìn người Palestine, không còn một căn nhà nào còn nguyên vẹn nữa. Đấy nhá, mà khi mà Israel gây tội ác như thế, Mỹ và gì, cả khối châu Âu EU đều là gì, vỗ tay ủng hộ và gửi vũ khí cho. Thế giới có mấy tiếng nói yếu ớt, Nga và Trung Quốc cũng như một số quốc gia có tiếng nói, cũng nói cho qua thôi, nói cho có lệ thôi, cũng chẳng ai đứng lên để bảo vệ người dân Palestine cả. Rồi chúng ta thấy trong vòng 2 năm trời, gần như tất cả người dân Palestine trở thành những người vô gia cư hiện nay đó các quý vị. Và chúng ta thấy cách đây 9-10 ngày, đích chuẩn là 9 ngày, hôm nay ngày thứ 9, Israel lấy cớ là Iran có vũ khí hạt nhân, cho nên liền là tập kích, bất ngờ tập kích mấy trăm máy bay, tập kích về là hơn 10.000 lượt đánh vào, hơn 1.000 lượt đánh vào, gần 1.700 lượt đánh vào các địa điểm quân sự cũng như nghiên cứu vân vân khoa học của Iran. Ngay lúc đó, Mỹ và thế giới và lên bảo vệ Israel. Trong khi đó 2 năm trước thì Palestine bắn vào có mấy chục quả rocket. Mỹ và thế giới Mỹ và châu Âu chứ, Mỹ và châu Âu ầm ầm lên tiếng phản đối và ủng hộ Israel đánh Palestine. Còn nay thì Israel đánh Iran thì Mỹ và Liên Hiệp Quốc không ai nói gì, còn âm thầm ủng hộ nữa. Ngày hôm sau, Iran đem tên lửa bắn lại Israel thì Mỹ nói là Israel là gì? Mỹ bắt là Mỹ nói là bảo vệ Israel và bắt Iran là phải gì? Phải đầu hàng vô điều kiện nếu như không muốn chết. Chúng ta thấy thế giới có sự công bằng không? Không có sự công bằng. Cũng chính vì cái chiêu mà vũ khí hạt nhân mà chúng ta thấy Mỹ thì đánh Iraq, Mỹ đánh Libya, Mỹ đánh Syria và một số các quốc gia nhỏ khác nữa, khiến cho dân tình điêu đứng lầm than. Chúng ta thấy là bảo là Mỹ là gì? Là một đất nước văn minh, dân chủ, đem ban phát tình thương cho thế giới, có đúng không? Không đúng. Nếu mà một ai đó mà lấy được gọi là lấy Mỹ là gì, là một cái tấm gương tốt đẹp trên thế giới, đem lại hòa bình cho thế giới, thì phải nghĩ lại đi. Chính như mấy chục năm trước, Mỹ là người đem chiến tranh đến Việt Nam, giải thảm B-52 ở tại Khâm Thiên, Hà Nội và Hải Phòng của miền Bắc Việt Nam chúng ta, chết cũng không biết bao nhiêu người. Đó, cho nên đây là một cái bài học xương máu, một cái bài học có thể nói là chúng ta thấy là ở thế giới này, đặc biệt các bạn trẻ đừng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng trước mặt chúng ta là một con đường trải thảm đỏ bằng phẳng khi chúng ta cầm cái tấm bằng trên tay. Cầm cái tấm bằng cử nhân trên tay là chúng ta ngoan lành chưa? Đừng có nghĩ rằng thế giới này, các nước khác họ văn minh, họ giàu đẹp, họ phát triển, họ lịch sự và họ dân chủ, họ vì dân lắm. Không có một quốc gia nào hoàn toàn như thế đâu các quý vị. Nó cũng nghe được cái này thì nó mất cái khác, được cái nọ thì mất cái kia. Đó, cho nên chúng ta nhân duyên trong nhà Phật gọi là nhân duyên. Chúng ta sinh vào quốc gia nào, đất nước nào thì chúng ta gọi là toàn tâm, toàn ý, tận tâm, tận lực để trước là chấp hành pháp luật, sau là toàn tâm phụng sự, xây dựng và bảo vệ tổ quốc bằng tất cả cái công sức, trí tuệ, tâm huyết có thể của chúng ta. Vậy các quý vị, chưa mong một cái gì đó nó quá sức của mình, một cái mà không được, một cái là mình rất dễ gì, rất dễ chán nản, rất dễ buông xuôi, mà thậm chí lại còn sinh bệnh tự kỷ vân vân nữa đó các quý vị. Cho nên trường hợp này thầy khuyên bạn này là gì? Thôi cứ làm sao đó mà nhìn thế giới, nhìn cuộc sống mình bằng cái con mắt hiện thực ngay trong đời sống này. Công bằng ở ngay trong trái tim mình, trong trí óc mình, chứ không phải công bằng nó ở bên ngoài chúng ta mà có hết đâu các quý vị. Cái sự tốt đẹp ở ngay trong chính những cử chỉ, lời nói, suy nghĩ và hành động của mình, chứ không phải hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, vào bên ngoài mới có được cái sự tốt đẹp trong cuộc sống ấy. Cho nên mong rằng các bạn trẻ, đặc biệt là bạn trẻ này viết câu hỏi này thì cũng phải cân bằng lại để sống. Còn nếu mà cảm thấy gì ở ngoài xã hội mệt mỏi quá, mình không thể theo được thì thôi, có thể tin sâu nhân quả rồi thì vào chùa làm đệ tử Phật để xuất gia đi tu. Chuyển sang một gì mà hướng khác, có thể vẫn gì đem lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc, đất nước được. Các vị nghĩ xem, ví dụ thầy khoảng 30 hơn 30 năm trước thầy không xuất gia, thì hôm nay thầy cũng chỉ là một anh nông dân chính hiệu, một vợ, hai ba đứa con là cùng thôi, có gì đâu. Các quý vị có gặp thầy đi chăng nữa thì cũng gặp nhau ở trên đoạn đường đời này thì cũng chỉ như là gì? Chỉ như là người qua đường với nhau, sượt qua nhau ở ngoài con phố đông đúc mà thôi. Vì sao? Vì nếu như thầy không xuất gia, không ăn mày tam bảo, không là đệ tử của Đức Phật, thì xin thưa các vị, lời nói của thầy có ai tin không? Rất ít người tin. Vì mình đã làm được gì cho xã hội, cho quốc gia, cho đất nước, cho dân tộc, cho nhân loại đâu mà người ta bảo người ta tin, muốn người ta tin. Đó. Nhưng mà thôi, may mắn thì được xuất gia đầu Phật, ăn mày tam bảo, rồi trải qua một thời gian cũng cố gắng tự thân tu tập, sớm chiêu chiều mộ, chăm chỉ học hành, chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, sam thiền, làm các việc công đức, hộ trì Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp, giúp đỡ người đời, những người có duyên, vân vân. Cho nên hôm nay mới có một chút cái nhân duyên với các Phật tử, với nhân dân thập phương tín thí như thế này chứ. Đấy, thì cũng có lợi mà. Người làm mà chính trị đem lại sự bình an cho đất nước, đem lại cơm no áo ấm cho người dân, cũng là trong kinh Phật đó là đấy cũng chính là gì? Kinh Hoa Nghiêm nói là đấy chính là hành Bồ Tát đạo đấy, đấy chính là Bồ Tát đấy. Bồ Tát là gì? Là ban vui cứu khổ mà. Cho nên mỗi người có thể chọn cho mình một con đường đem lại cho chúng sinh, cho đất nước, cho dân tộc được tốt đẹp nhất có thể. Đấy, còn ở ngoài mà mệt mỏi quá, trong này nói là có gì tin sâu nhân quả, thấy ở ngoài nó không ấy được thì có thể gì xuất ra được. Nhiều bạn là sinh viên xuất ra bây giờ làm sư ông sư cô trong chùa đấy, trong hộ trì Phật Pháp, giúp cho sư phụ trong cái công việc hoằng pháp, giúp rồi sau này bây giờ là giúp cho sư phụ, nhưng mà bây giờ cứ theo học và 5 năm nữa, 10 năm nữa, 15, 20 năm nữa khi mà tâm đạo vững vàng, trí tuệ kiến thức Phật học có thể tốt rồi thì đều có thể khai giảng thuyết pháp giáo hóa độ sinh, đem lại lợi ích vô lượng vô biên cho đạo pháp, cho dân tộc, cho chúng sinh vậy các quý vị. Đó, đây là gì cũng gợi mở như thế. Thôi trả lời câu hỏi bạn sinh viên, vì là bạn trẻ cho nên phải nói hơi dài một chút, các Phật tử hoan hỷ nhé. Cho các bạn trẻ, mà các bạn trẻ chính là gì, là tương lai của đất nước chúng ta, cho nên dành thời gian cho các bạn trẻ nhiều hơn chút xíu.